phước Chúa thật là tuyệt vời. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 5 tháng 5 2019. Tôi không biết là quý vị ở tại Arizona có biết cái ngày đó là ngày gì không, nhưng mà ở Texas, ở California và có lẽ New Mexico rất là rằng cái ngày đó gọi là Cinco de Mayo. Phải không quý vị? Chắc quý vị không để ý, nhưng mà chúng ta là ở những cái tiểu bang liên hệ đến Mexico thì cái ngày Cinco de Mayo là cái ngày mà khi người Mỹ họ đẩy quân Pháp tấn công ở Mỹ trong năm 1862, ngày 5 tháng 5 ra khỏi nước Mỹ. Vì vậy hôm nay người Mỹ ở những cái tiểu bang đông ở trên nước Mỹ, California, Arizona, New Mexico và Texas, họ đã ăn mừng. Không phải là ngày lễ độc lập, nhưng mà một ngày chiến thắng quân đội Pháp ra khỏi nước Mỹ vào năm 1862, ngày 5 tháng 5, tức là ngày hôm nay. Nhưng mà kính thưa quý vị, ngày đó không quan trọng đối với quý vị, chứng tỏ quý vị chẳng nhớ gì hết trơn. Nhưng mà cái ngày 10 tháng 5 mới quan trọng. Cái 10 tháng 5 là cái ngày tôi đến Mỹ năm 1975. Ngày 10 tháng 5 quan trọng hơn ngày 5 tháng 5. Và tôi đến Mỹ năm ngày 10 tháng 5 1975, 44 năm rồi ở xứ Mỹ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố Phoenix, Arizona. Lần đầu tiên đến một hội thánh ở đây. Do đó tôi rất hân hạnh có mặt ở đây hồi hôm cũng như sáng hôm nay để ban phát lời Chúa với quý vị. Và đặc biệt hơn nữa, khi mục sư Tuấn cho biết là cho tôi có cơ hội hầu việc Chúa buổi sáng hôm nay, thì hội thánh ở đây gọi là hội thánh hiệp nhất. Do đó tôi cầu nguyện và suy nghĩ xem thử mình nên chia sẻ lời Chúa vào cái buổi sáng lần đầu tiên ở tại Phoenix trên nước Mỹ này là bài giảng nào tôi cần chia sẻ. Thì tôi suy nghĩ cầu nguyện và tôi nghĩ rằng đây là hội thánh hiệp nhất, thì tôi phải cầu nguyện và chia sẻ với đề tài là hiệp nhất hội thánh. Do đó sáng hôm nay cái bài giảng của tôi là hiệp nhất hội thánh. Kính thưa quý vị, khi mà nói đến hội thánh hiệp nhất thì chúng ta suy nghĩ nhiều cách lắm. Do đó trước khi đi vào lời Chúa, tôi muốn cầu nguyện để một lần nữa Chúa Thánh Linh hướng dẫn bài học sáng hôm nay, để hội thánh hiệp nhất ở đây thực sự là một hội thánh hiệp nhất trong sự hướng dẫn, trong sự ban ơn, trong sự tể trì của ba ngôi Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con, hôm nay là ngày của Chúa, ngày đầu của tuần lễ, ngày Chúa Giêsu chúng con đã sống lại để bảo đảm niềm tin, sự hy vọng và sự sống đời đời. Chúa đã ban cho chúng con là những người đặt lòng tin vào của Chúa Giêsu, và khi chúng con đến nhà của Chúa, chúng con thờ phượng mục đức Chúa Giêsu phục sinh, chúng con cảm nhận được quyền năng phục sinh trong đời sống của chúng con. Và Chúa có mục đích khi Chúa đặt để chúng con tại hội thánh này để chúng con làm một cái gì đó ích lợi cho hội thánh, cho vương quốc Đức Chúa Trời, ích lợi cho gia đình và ích lợi cho hội thánh của Chúa đang tụ họp đây, để con làm sáng danh Ngài, hầu cho nhiều linh hồn được cứu, công việc Chúa được phát triển, vương quốc Đức Trời được mở rộng và đời sống của chúng con tiếp tục là ống dẫn phước cho những người chung quanh. Dẫu vậy, chúng con cần hiệp nhất để chúng con thực hiện những điều đó trong Chúa. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn, ban ơn và sử dụng mỗi chúng con khi chúng con thờ phượng Chúa, và chúng con sẽ tiếp tục hầu việc Ngài cho đến khi chúng con gặp Ngài nơi nước của Chúa. Con hết lòng tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng cái đề tài hiệp nhất hay là hiệp một đó là một đề tài rất là hấp dẫn, nghe thì rất là dễ hiểu nhưng mà rất khó để thực hiện. Kính thưa quý vị, nếu buổi sáng hôm nay tôi được phép phát cho mỗi quý vị một cái tờ giấy, một cái viết để quý vị vẽ một cái hội thánh hiệp nhất. Hội thánh hiệp một là gì? Ý tôi nói là không phải hội thánh hiệp nhất là ở Phoenix, Arizona. Hội thánh hiệp nhất một cách tổng quát, nếu quý vị vẽ một cái hình ảnh của một hội thánh hiệp nhất, hội thánh hiệp một với một tờ giấy cái viết, thì quý vị vẽ như thế nào nếu quý vị hình dung được, có cơ hội? Hay một cách khác là nếu quý vị viết xuống cái định nghĩa một hội thánh hiệp nhất, một hội thánh hiệp một, thì quý vị sẽ định nghĩa như thế nào? Đây là đề tài rất là quen thuộc, nhưng chúng ta thường rất là khó để thấy được, làm được. Hay là nói cách khác là khi nói đến một hội thánh hiệp một là nói đến cái gì, nói đến ai, nói đến điều gì? và hội thánh chúng ta là hội thánh hiệp nhất, hội thánh hiệp một, thì đang nói đến cái điều gì về hội thánh Chúa tại đây, cũng như tất cả các hội thánh của Chúa ở trên thế gian này, và đặc biệt là giữa vòng hội thánh Việt Nam của chúng ta. Do đó buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ ba điều, kính thưa hội thánh. Thứ nhất là chúng ta định nghĩa hiệp một là gì, hay là thiếu sự hiệp một là gì. Điểm thứ hai là tại sao thiếu sự hiệp một trong hội thánh. Và điểm thứ ba là làm thế nào để gìn giữ, bảo vệ, duy trì sự hiệp một trong hội thánh. Bây giờ hiệp một, hiệp nhất có nghĩa là như thế nào? Chúng ta sẽ định nghĩa, nhưng mà không phải như định nghĩa của người thanh niên mà tôi nghe được ở bên Âu Châu. Một vị mục sư đứng và giảng nói về, hỏi các anh em trong hội thánh là hiệp mất, hiệp nhất là gì, hiệp một là gì, thì cái anh này đưa tay lên và nói: thưa mục sư, cái hiệp nhất đó không quan trọng, bởi vì hiệp hai mới quan trọng, bởi vì hiệp hai mới biết được ai thắng ai thua. Anh đang nghĩ đến đá banh, anh nghĩ đến World Cup, anh nghĩ đến cái công việc hội thánh Chúa, nhưng mà do đó hiệp nhất quan trọng chứ không phải là hiệp hai đâu quý vị. Thật sự mà nói, định nghĩa hiệp nhất rất là quan trọng, bởi vì quý vị thấy rằng chúng ta hiểu một cách rất là tổng quát, nhưng mà khi nghĩ đến làm thế nào để biết được chắc chắn, vẽ được một hình ảnh là một hội thánh hiệp một, hiệp nhất. Bây giờ để quý vị càng thêm bối rối, tôi hỏi thêm ba câu hỏi nhỏ nữa, rồi quý vị sẽ tìm thấy được cái câu trả lời. Mỗi sáng Chủ nhật chúng ta thờ phượng Chúa, như sáng hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta hát thánh ca, chúng ta học lời Chúa, như vậy hội thánh đã hiệp nhất chưa? Quý vị không cần trả lời, tôi chỉ hỏi và quý vị suy nghĩ. Cái câu thứ hai, mỗi tuần chúng ta đi thăm viếng, chúng ta chứng đạo, chúng ta dâng hiến tiền bạc, chúng ta phục vụ Chúa, như vậy những điều đó có đem lại sự hiệp một, hiệp nhất cho hội thánh chưa? Hay là khi chúng ta có những thời giờ thông công với nhau, quý vị thấy ở đây, và chúng ta lo lắng cho nhau, chúng ta quan tâm đến nhau, chúng ta phục vụ nhau, như vậy những cái điều mà chúng ta làm đó đã thật sự đem lại cái sự hiệp nhất, hiệp một cho hội thánh chưa? Ba cái câu hỏi này, phần đông tất cả chúng ta đều làm điều đó. Tất cả chúng ta đều thờ phượng Chúa hàng tuần, tất cả chúng ta đều học lời Chúa, phần đông dâng hiến, phục vụ, quan tâm và cầu nguyện cho nhau. Nhưng mà ngoại cho đến ở bây giờ, không phải hội thánh này, bất cứ hội thánh nào cũng vậy, vẫn chưa kinh nghiệm được cái sự hiệp một, sự hiệp nhất của hội thánh. Thế thì làm thế nào để chúng ta thật sự kinh nghiệm và biết rõ ràng một hội thánh hiệp nhất là như thế nào? Kính thưa quý vị, để bối quý vị để trả lời câu hỏi, để có câu trả lời cho sự hiệp nhất này, tôi đưa ra một cái cuộc nghiên cứu của ông Win An, một cái người Mỹ mới qua đời mấy năm trước. Ông là một người chuyên gia, chuyên viên về hội thánh tăng trưởng, church growth. Ông là một người lo về liên hệ phái, chứ không phải là hệ phái Baptist mà thôi. Và ông nghiên cứu, ông là chuyên môn về hội thánh tăng trưởng. Thì ông là một người đáng được tin cậy giữa các hội thánh evangelical churches in this country. Thì ông làm một cái quyển nghiên cứu và ông hỏi một cái câu nói đến cái sự hiệp một, unity của hội thánh. Thì cái câu hỏi mà ông hỏi là: tại sao hội thánh Chúa hiện hữu? Tại sao hội thánh Chúa hiện hữu? Why does a church exist? Thì bây giờ như thế này, ông mời 1,000 mục sư, quản nhiệm 1,000 hội thánh, tôi đang nói hội thánh Mỹ, và ông phỏng vấn 1,000 tín hữu của 1,000 hội thánh để trả lời câu hỏi là tại sao hội thánh Chúa hiện hữu. Thì trong những người tín hữu họ trả lời đó, thì quý vị vừa thấy cái slide, tín hữu thì họ nói rằng hội thánh hiện hữu để lo cho đời sống tâm linh của tôi và gia đình tôi, 89% trả lời như vậy. Và 11% thì trả lời hội thánh hiện hữu để đem người mật đến về Chúa. Đó là tín hữu của 1,000 hội thánh, 1,000 người tín hữu trả lời như vậy. Khi đem cái câu hỏi tại sao hội thánh Chúa hiện hữu để đem lại cái sự hiệp một, thì các mục sư của 1,000 hội thánh đó, quý vị thấy trả lời như thế này: 90% các mục sư trả lời rằng hội thánh hiện hữu để đem người hư mất đến với Chúa, và 10% mục sư trả lời hội thánh hiện hữu để đáp ứng nhu cầu tâm linh của con cái Chúa. Trong cái cuộc nghiên cứu đó thì quý vị đã thấy cái sự khác biệt. 90% của người lãnh đạo và người được lãnh đạo trong hội thánh địa phương, người tín hữu 90% thì nói rằng hội thánh hiện hữu để đáp ứng nhu cầu tâm linh của tôi và gia đình. Các mục sư thì nói hội thánh hiện hữu để đem người hư mất đến với Chúa. Có 90% cái sự khác biệt như vậy. Như vậy thì ông Dr. An, Juan An này, ông nói rằng đó là nguyên nhân, đó là mấu chốt, đó là lý do tại sao hội thánh thiếu sự hiệp một. Kính thưa quý vị, bây giờ trở lại cái cuộc nghiên cứu, và có hai câu hỏi tôi muốn hỏi quý vị để quý vị suy nghĩ. Tại sao? Thứ nhất là tại sao hội thánh Chúa hiện hữu? Thứ hai là tại sao tín hữu, là quý vị là con cái Chúa, hiện hữu trong hội thánh Chúa? Hỏi lại, tại sao có hội thánh của Chúa, tại sao hội thánh Chúa hiện hữu? Và tại sao quý vị hiện hữu, hiện diện ở trong hội thánh Chúa? Nếu mà chúng ta trả lời được hai câu hỏi đó, thì nó sẽ giúp cho cái sự unity, cái sự hiệp một. Bây giờ cái câu kinh thánh mà quý vị đã đọc ở trên mạng, nhưng mà xin tôi sẽ đọc lại. Ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu số 10, Phaolô nói như thế này: hỡi anh em, quý vị để ý, Phaolô nói: hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, ông nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, không phải cả những ông, khuyên anh em thảy đều một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Kính thưa quý vị có biết rằng hội thánh Corinto là hội thánh nổi tiếng về cái sự phân rẽ và thiếu sự hiệp một. Đến nỗi mà Phaolô viết thư đầu tiên Corinto thứ nhất 16 đoạn để kêu gọi cái sự hiệp một, kêu gọi cái sự hiệp nhất, kêu gọi anh em con cái Chúa đừng có phân rẽ nào, đừng là tôi theo Apollo, đừng là tôi theo Cepha, đừng là tôi theo đấng Christ nữa, chỉ là một mà thôi. 16 đoạn trong Corinto thứ nhất vẫn chưa có kết quả. Phaolô viết Côrintô thứ hai 13 đoạn nữa để kêu gọi cái sự hiệp một. Và trong sách Tân Ước, sách Côrintô là cuốn sách dài nhất, bởi vì kêu gọi cái sự hiệp một và lý do hai câu hỏi: tại sao hội thánh Chúa hiện hữu và tại sao quý vị và hiện hữu ở trong hội thánh Chúa. Khi mà con dân Chúa hiểu được lý do tại sao hội thánh Chúa hiện hữu tại thành phố Phoenix, Arizona này, trên đất này, và lý do tại sao Chúa đặt để quý vị ở trong hội thánh này, hiểu rõ, thì khi đó cái sự hiệp nhất mới có thể xảy ra được. Kính thưa quý vị, bây giờ điểm thứ hai, nó bổ túc điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, như vậy thì tại sao thiếu sự hiệp một và làm thế nào để có sự hiệp nhất trong hội thánh? Làm thế nào để có sự hiệp nhất ở tại hội thánh hiệp nhất này hay là những hội thánh khác? Điểm thứ nhất, lý do hội thánh chưa có sự hiệp nhất bởi vì con cái Chúa chưa hiểu rõ lý do tại sao hội thánh Chúa hiện hữu. Nhiều khi chúng ta phải học lại ở trong trường Chủ nhật, học đi học lại tại sao hội thánh Chúa hiện hữu. Thứ hai là tại sao chúng ta hiện hữu ở trong hội thánh này? Chẳng lẽ sáng Chủ nhật đi về có dâng hiến, có hát, có cầu nguyện rồi đi về? Như vậy những cái đó nó có đem lại cái sự hiệp nhất cho hội thánh chưa? Đem lại cái sự hiệp một cho hội thánh chưa? Mà tại sao cứ phân rẽ? Kính thưa quý vị, hội thánh tôi đang quản nhiệm ở tại thành phố Dallas là có hội thánh Vietnamese Baptist Church of Plano, ở thành phố Plano, và hội thánh Redeemer Richardson Baptist Church. Hội thánh Redeemer Baptist Church ở thành phố Richardson, ở ngay tại vùng Dallas, do mục sư Trần Lưu Chuyên quản nhiệm xưa nay. Hội thánh Vietnamese Baptist Church ở Plano do mục sư Lê Thành Toàn quản nhiệm xưa nay, có cơ sở, có building và có ngân sách. Hai hội thánh đang bình thường, nhưng mà Chúa kêu gọi một cách rất là lạ lùng. Chúa muốn hai mục sư cũng như họ cảm thấy được Chúa muốn hai hội thánh nhập một, merging. Do đó từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, hai hội thánh nhập một và họ mời tôi làm quản nhiệm hội thánh. Do đó bây giờ chỉ có một hội thánh mà thôi và ba mục sư. Và trước khi mà chúng tôi merging, chúng tôi nhập một đó, hiệp nhất hiệp một đó đó của hai hội thánh, có cơ sở, có ngân sách và rất là bình thường. Nhưng mà Chúa muốn anh em chúng tôi hiệp tác, hiệp một, hiệp nhất. Mà trước khi nghiên cứu, xưa nay hội thánh Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này, Evangelical Churches, là những hội thánh có tinh thần truyền giáo như là Baptist với lại CMA chẳng hạn, những hội thánh chính thống, thì chúng tôi nghiên cứu xem thử có hội thánh, hai hội thánh nào nhập một chưa, thì chưa thấy. Nhưng mà có 26 hội thánh đã split, đã phân rẽ rồi. Nhưng mà một hội thánh, từ hai hội thánh nhập một thì chưa có. Như vậy bây giờ chúng ta trở lại cái bài học ở đây. Kính thưa quý vị, lý do tại sao hội thánh thiếu sự hiệp nhất hiệp một, và tại sao mà điều đó khó có thể xảy ra? Tôi lặp lại. Thứ nhất, quý vị suy nghĩ lý do tại sao hội thánh Chúa hiện hữu ở tại thành phố Phoenix, Arizona này, và lý do tại sao quý vị có mặt ở trong hội thánh hiệp nhất này. Khi mà chúng ta khám phá ra hai lý do đó thì chắc chắn cái sự hiệp một nó sẽ xảy ra. Quý vị cùng tôi theo dõi cái bài cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 17 câu số 20 đến câu số 23. Tôi xin phép đọc và xin quý vị theo dõi. Tôi muốn giải thích một chút xí về câu kinh thánh này. Đây là bài cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu cho những người đang có mặt ở tại thành phố Jerusalem, nơi Chúa sẽ bị treo trên thập tự giá, và cho quý vị và tôi là những người đang ngồi đây sáng hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2019 tại thành phố Phoenix, Arizona. Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu mấy ngàn năm về trước. Xin quý vị theo dõi câu số 20. Ấy chẳng phải vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Cái phần B của câu 20 là cho và tôi đó. Tôi đọc tiếp. Nhưng mà Chúa cầu nguyện cho những người sẽ tin Chúa. Quý vị và tôi đang ngồi trong phòng thờ phượng này như thế nào? Câu 21. Để cho ai nấy hiệp làm một. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho những người tin Chúa hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Câu số 22, nếu quý vị có kinh thánh thì nên để ý câu 22 và nên gạch dưới. Chúa Giêsu nói như thế này trong lời cầu nguyện: con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con. Cái sự vinh hiển của Chúa Giêsu nhận được do Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Chúa Giêsu nói là con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con. Tức là Chúa Giêsu nhận được cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu ban cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu cho chúng ta. Để làm gì, kính thưa quý vị? Để làm một cũng như chúng ta vẫn là một, và để cho họ tròn vẹn hiệp làm một. Như vậy cái câu này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta, khi chúng ta làm vinh hiển danh Chúa, là đó chúng ta thể hiện cái sự hiệp một trong hội thánh. Bây giờ làm vinh hiển danh Chúa để phản ảnh cái sự hiệp một như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, có nghĩa là như thế nào, kính thưa quý vị? Có hai điều chúng ta cần phải làm. Điều thứ nhất là như Phaolô nói ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 31, ai cũng thuộc lòng: hoặc ăn hoặc uống hoặc làm sự gì đều vì vinh hiển danh Chúa. Có nghĩa là đây là chỉ nói ăn uống, là bởi vì trong đoạn 10, là kêu đến 10, 11 đang nói đến tiệc thánh đó. Đó là một cái bài giảng khác về tiệc thánh nữa. Nhưng mà trong đoạn 10, câu 31 này thì ông nói luôn về vấn đề ăn uống trong tiệc thánh. Nhưng mà Phaolô muốn nói thêm là không phải chỉ có ăn uống, dâng hiến, tiền bạc, phục vụ, hầu việc, đối đãi với nhau trong mọi lãnh vực, trong cuộc sống của chúng ta, tất cả đều để làm vinh hiển danh Chúa, như Chúa Đức Chúa Cha đã làm vinh hiển danh Chúa Giêsu. Và cái sự vinh hiển đó, Chúa Giêsu muốn con cái của Chúa nhận được cái sự vinh hiển bằng cách hiệp một với nhau. Và tất cả mọi việc gì chúng ta làm, lời ăn tiếng nói của chúng ta phải cẩn thận, cái cách cư xử của chúng ta, thái độ của chúng ta, cử chỉ của chúng ta, lối sống của chúng ta, bất cứ mọi lĩnh vực nào, chúng ta đều nghĩ đến sự vinh hiển của Chúa. Và cái điểm thứ hai là Chúa Giêsu nói chúng ta mỗi ngày phải sống giống như Chúa Giêsu. Ở trong Luca đoạn 9 câu 23, Chúa nói như thế này và phần đông rất là quen thuộc: nếu ai muốn theo ta thì mỗi ngày phải tự chết mình đi, phải không quý vị, mà theo ta, vác thập tự giá mà theo ta. Tôi muốn giải thích cái câu kinh thánh này. Một số chúng ta hiểu lầm về cái câu trong Luca đoạn 9, 23. Quý vị đồng ý rằng cái mục tiêu tối hậu của một người con cái Chúa là càng ngày phải giống như Chúa Giêsu, phải vậy không? Đó là mục tiêu tối hậu. Và khi chúng ta càng giống Chúa Giêsu bao nhiêu thì Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời được vinh hiển, tức là được thấy thể hiện qua đời sống của chúng ta. Khi Chúa Giêsu nói rằng muốn nếu ai muốn theo ta thì mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta, có nghĩa là như thế này. Quý vị suy nghĩ Chúa Giêsu lên thập tự giá bao nhiêu lần mà Chúa nói mình mỗi lần phải vác thập tự giá? Bao nhiêu lần Chúa Giêsu vác thập tự giá trong cuộc đời 3 năm chức vụ của Ngài? Chỉ có một lần. Mà cái lần duy nhất là Chúa vác thập tự giá lên đồi Gô-gô-tha. Phải quý vị, lần duy nhất vác thập tự giá để chết cho tội lỗi của nhân loại, trong đó có quý vị và tôi. Do đó khi mà Chúa nói nếu ai muốn theo ta thì mỗi ngày vác thập tự giá, có nghĩa là mỗi ngày mình phải chết con người cũ của mình. Chúa vác thập tự giá để chết con người tội lỗi trên thập tự giá. Nhờ đó mà quý vị và tôi mới được tha tội. Chúa vác thập tự giá để chết cho con người tội lỗi. Phải quý vị? Do đó Chúa nói rằng mỗi ngày ai muốn theo Chúa thì phải vác thập tự giá mình. Có nghĩa là mỗi ngày phải chết con người cũ của mình. Có vậy thôi. Mỗi sáng Chúa nhật, mỗi sáng quý vị thức dậy, việc đầu tiên xin Chúa cho con chết con người cũ một chút để con càng giống Chúa hơn. Và khi mà chúng ta chết con người cũ rồi thì con người mới của Chúa mới giúp cho chúng ta hiệp một được, hiệp nhất được. Bây giờ tôi giả sử thôi. Ví dụ như phần đông chúng ta chết con người cũ của mình khoảng, tức là có 30% giống như Chúa Giêsu. Giả sử như vậy rất là tích cực. Có 30% mình giống như Chúa Giêsu, còn lại khoảng 70% giống con người cũ của mình. 70% con người cũ của mình mà ngồi lại trong ban chấp hành, trong ban điều hành, trong gia đình, làm sao hạnh phúc được, làm sao hiệp nhất được? Vẫn còn khoảng 70%. Đó là nói cái con số tượng trưng như vậy để chúng ta dễ hiểu. Do đó kính thưa quý vị, muốn hiệp nhất, hội thánh có hiệp nhất, thì trước hết là bất cứ cái gì chúng ta làm đều nhớ đến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 17 câu 20 đến câu 23, vì vinh hiển danh Chúa. Thứ hai là mỗi ngày phải xin Chúa giúp cho mình càng giống Chúa Giêsu hơn. Mỗi ngày chúng ta soi kiến, soi gương, soi mặt, chúng ta thấy mình giống ai trong đời sống tâm linh, giống con người cũ của mình hay là càng ngày giống Chúa Giêsu hơn. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, nếu mà muốn giống Chúa Giêsu hơn thì quý vị phải biết làm gì không? Thì chúng ta phải chấp nhận những cái thử thách khó khăn xảy ra khi chúng ta theo Chúa và hầu việc Ngài. Tôi có chiếu cái câu này, không biết là có trên đó không. Đây, quý vị đó, cái câu vừa. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ lý do nào mà Đức Chúa Trời để Chúa Giêsu phải từng trải những thử thách, đau đớn, khó khăn, sỉ nhục, đánh đập, bắt bớ trong 3 năm Ngài thi hành chức vụ trên đất, mà Đức Chúa Trời miễn trừ chúng ta, tức là không để chúng ta bị những điều đó tương tự như vậy khi chúng ta, khi Ngài đặt để chúng ta trong hội thánh mà chính Chúa Giêsu đã chết vì hội thánh? Kính thưa quý vị, quý vị suy nghĩ đến điều đó. Tại sao Chúa miễn trừ cho quý vị? Tại sao Chúa Giêsu đặt để mỗi quý vị và tôi trong hội thánh? Như tôi nói, chúng ta phải nhận biết được lý do tại sao Chúa đặt để chúng ta trong hội thánh của Ngài. Là bởi vì Chúa muốn mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa hơn trong hội thánh của Chúa, trong gia đình của mỗi quý vị. Để chúng ta tập tành thế nào là yêu thương, nhịn nhục, tha thứ, nhân từ. Và những cái mỹ tính đó nó càng ngày càng giống như Chúa hơn. Và đó là mục đích, một trong những lý do Chúa đặt để quý vị tôi trong hội thánh của Chúa. Bây giờ đặt lại câu hỏi, chẳng lẽ tôi đi nhà thờ này rồi về, rồi đi rồi về thì không có gì sai trái, nhưng mà đó chưa hoàn thành cái lý do, cái mục đích mà Chúa đặt để quý vị ở trong hội thánh ở đây. Vì mỗi ngày Chúa muốn trong hội thánh của Chúa đó, chúng ta càng giống Chúa hơn bằng cách Chúa đặt để chúng ta tập tành
phải tập tành. Thế nào là kiên nhẫn, thế nào là tha thứ, thế nào là yêu thương, cái loại tình yêu thương agape, thế nào là những nhịn nhục nhân từ với nhau. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta quyết chí, khi mà chúng ta quyết chí, chúng ta mỗi một ngày càng giống Chúa hơn á, thì quý vị biết sao? Quý vị là những người đầu tiên, những người tiên khởi, the pioneer, những người làm gương cho những người khác, đem lại cái sự hiệp nhất, duy trì cái sự hiệp nhất, bảo vệ cái sự hiệp nhất trong hội thánh. Và như vậy, mỗi ngày quý vị càng giống Chúa hơn, sẽ giúp cho những người khác càng giống Chúa hơn. Bây giờ cái nan đề như thế này, ngược lại, và chúng ta thường làm ngược lại. Chúng ta đã hiểu sai lý do tại sao hội thánh Chúa hiện hữu, lý do tại sao chúng ta hiện hữu trong hội thánh của Chúa. Và chúng ta hiểu sai, chúng ta sống sai và chúng ta làm sai. Vì vậy mà có lẽ một số quý vị đã nghe một vài tạm gọi là con cái Chúa thường nói như thế này: nếu bài giảng của ông mục sư không có hay, không nghe lọt lỗ tai á, tôi không đi nhà thờ nữa. Có một số khác thì nói rằng là nếu mà tôi đi nhà thờ mà không ai chào hỏi tôi, không ai hỏi han tôi á, tôi đi chỗ khác. Hay là có một vài người nói là nói không, tôi không thích nhạc, âm nhạc, hay là tôi không thích cái này trong hội thánh, tôi đi chỗ khác. Kính thưa quý vị có thấy ba cái điều tôi nêu ra tượng trưng đó, cái điểm nào nó nổi bật nhất? Tôi, cái gì cũng tôi cả. Chúa xây dựng hội thánh hiện hữu không phải cho cái gì cũng tôi cả. Quý vị làm tôi nhớ câu chuyện của hội thánh người Mỹ. Có một lần buổi thờ phượng xong rồi đi ra, thì có một người tín hữu nói với ông mục sư là: mục sư ơi, hôm nay tôi không thích nhạc ở trong hội thánh, quý vị chọn những bài nhạc đó tôi không thích. Thế mục sư trả lời là: chúng tôi đâu phải chọn nhạc cho anh thích đâu, tôi chọn nhạc tôi tôn thờ Chúa mà, chứ đâu phải chọn bài nhạc cho anh thích đâu. Quý vị thấy chưa, nhiều khi chúng ta vào đây mà cái gì cũng tôi cả. It's not about you. Kính thưa quý vị, it's about God. It's about God, not about you. Quý vị và tôi là ai mà mục sư và những tín hữu khác phải làm vui lòng? Thật sự mà nói, lắm lúc chúng ta phải đối diện, chúng ta phải nói thật. Quý vị và tôi là ai mà bắt mục sư với những người chung quanh mình phải làm vui lòng mình? Trong hội thánh, chúng ta nhớ ở trong cái những nhà thờ ở Việt Nam có cái chữ là tôn vinh Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Cái chữ thật là lớn, tôn vinh Đức Chúa Trời. Không có chữ tôi ở trong đó, chỉ có chữ tôn vinh Đức Chúa Trời mà thôi. Do đó mỗi lần quý vị bước vào nhà thờ mà nhớ đến cái chữ tôi á, thì vui lòng sửa lại là tôn vinh Đức Chúa Trời. Chứ đừng có vô đây mà cứ nghĩ tôi phải làm cho tôi vui, cái này tôi không thích, cái này tôi không có thỏa lòng. Nhà thờ của Chúa, kính thưa quý vị, nhà thờ, hội thánh, chữ hội thánh đó, hội thánh là hội thánh của Chúa. Kinh thánh là lời của Chúa, thánh nhật là ngày của Chúa. Không có gì của mình đây hết, mình chỉ là nhận được sự cứu rỗi và mình gia nhập vào hội thánh để làm vinh hiển danh Chúa. Tất cả đều là của Chúa hết. Kính thưa quý vị, do đó hiểu sai cái sự hiện diện của hội thánh, của sự hiện hữu của hội thánh, và hiểu sai cái sự hiện hữu của mình trong hội thánh sẽ tiếp tục không có đem đến cái sự hiệp nhất trong hội thánh. Mặc dù chúng ta gọi là hội thánh hiệp nhất hội thánh, tất cả những điều đó rất là tốt đẹp, nhưng mà mãi cho đến khi chúng ta hiểu được tại sao Chúa thành lập Hội thánh Chúa hiện hữu ở tại thành phố Phoenix, Arizona này, và tại sao quý vị hiện hữu, hiện diện ở trong nhà thờ này, thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được cái ý niệm, cái sự hiệp nhất, và mình là những người tiên khởi, những người đầu tiên đem lại cái sự duy trì, đem lại cái sự bảo vệ, đem lại cái sự gìn giữ của sự hiệp một trong hội thánh. Tất cả đều vì vinh hiển danh Chúa. Mỗi lần nghĩ đến chữ tôi thì nghĩ đến chữ tôn, tôn vinh Đức Chúa Trời. Bây giờ cái điểm cuối cùng, và đây quý vị thực hiện, nãy giờ là quý vị đã nghe tôi chia sẻ về lý thuyết, về định nghĩa, nhưng mà bây giờ đây là phần của quý vị. Điểm thứ ba, như vậy làm thế nào để chúng ta duy trì sự hiệp nhất bảo vệ sự hiệp nhất. Nên nhớ rằng chúng ta không có tạo sự hiệp nhất, Chúa là đấng hiệp một, hiệp nhất rồi. Chúng ta có trách nhiệm bảo trì, gìn giữ và duy trì cái sự hiệp nhất trong hội thánh mà thôi. Ba ngôi hiệp một là xưa nay rồi. Và vì vậy mà tôi muốn đọc câu kinh thánh này để quý vị thấy cái sự unity, cái sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời. Ở trong Ephesos đoạn 4 câu 1 đến câu 6, lời Chúa nói như thế này. Quý vị, tôi đọc chậm rãi để quý vị thấy được cái sự hiệp một của Chúa như thế nào, của ba ngôi Đức Chúa Trời, cái sự hiệp một của hội thánh như thế nào, nếu chúng ta hiểu đích thực ý nghĩa của lời của Chúa trong Ephesos đoạn 4 câu 1 đến câu 6. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đang gọi anh em. Khi quý vị đọc câu kinh thánh này, quý vị nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ như thế này. Phaolô viết cho hội thánh Ephesos là một hội thánh rất lớn trong thời đó, do mục sư trẻ Timôthê quản nhiệm. Thì khi tôi đọc câu như thế này, vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Có nghĩa là tín hữu Ephesos chưa ăn ở một cách xứng đáng, chưa hiểu được lý do hội thánh hiện hữu, chưa hiểu được tại sao mình đang sinh hoạt, đang hiện hữu trong hội thánh của Chúa. Vì vậy mà sứ đồ Phaolô nói rằng anh em phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã kêu gọi anh em, bởi vì tín hữu chưa ăn ở cách xứng đáng, chưa hiểu được tại sao mình đang ngồi, đang đứng, đang hát, đang thờ phượng, đang dâng hiến tiền bạc ở tại hội thánh Ephesos. Bây giờ cái câu số 2, phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Quý vị thấy một trong những cái điều rất là khó làm đó là khiêm nhường. Khiêm nhường không có nghĩa là nói rằng kính thưa quý vị, hôm nay tôi quyết định khiêm nhường. Không có cái chuyện đó xảy ra. Khiêm nhường là một phần cái đời sống của chúng ta. Không phải một chiều, nhưng mà đó là một phần. Nó phản ảnh trong cả con người của chúng ta. Và mềm mại cũng vậy. Nhìn nhục, nhân từ lòng yêu thương. Cái lòng yêu thương đây là cái loại yêu thương agape, kính thưa quý vị. Chẳng phải yêu thương mà bánh đúc trao đi, bánh chì trao lại của chúng ta đâu. Nếu mà chúng ta chỉ dùng loại yêu thương đó, thiếu sự hiệp mất, mất hiệp nhất, rất là khó có được sự hiệp một. Câu số 3, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Chúa Thánh Linh. Tất cả quý vị và tôi khi tin Chúa Giêsu thì mới có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Và cái sự hiện diện của Chúa Thánh Linh luôn muốn chúng ta hiệp nhất, hiệp một. Chúng ta tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình mới có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Vì vậy mà chúng ta gọi là ân tứ Thánh Linh chỉ có sau khi chúng ta tin Chúa Giêsu mà thôi. Và Chúa Thánh Linh luôn luôn chúng ta gìn giữ, bảo vệ, duy trì sự hiệp một. Do đó khi mà chúng ta không có quyết chí, không phải là những người đầu tiên thiên khởi duy trì bảo vệ sự hiệp một, quay chừng chúng ta đi ngược với sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống. Câu số 3, dùng dây hòa bình và sự giữ hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một, nếu mà quý vị có viết đó, viết xuống câu số 4 cho đi. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em đã bởi chức phần mình đã được gọi đến, một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời, một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Ở đây không có cái chữ hai trong này. Không có hiệp hai, chỉ có hiệp nhất và hiệp một mà thôi. Do đó mỗi lúc mà chúng ta thấy có những cái mầm mống, có những dấu hiệu, có những anh chị em mà làm gây sự phân rẽ khó khăn trong hội thánh, xin đọc lại Ephesos đoạn 4 câu 1 đến câu 6 và gạch dưới những cái chữ một đó để Chúa Thánh Linh bắt đầu làm việc cho những người đó. Kính thưa quý vị, để bảo vệ sự gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh thì tôi đề nghị chúng ta làm 10 điều. 5 điều tích cực, 5 điều tiêu cực ở đây. Tức là tiêu cực có nghĩa là đừng, là khuyên. Nhưng mà tích cực là nên hoặc là phải. Bây giờ quý vị theo dõi từ từ để tôi giải thích. Theo sự dạy dỗ của Ephesos đoạn 4 câu 1 đến câu 6, tôi đề nghị dựa vào kinh thánh là 111 này đó, tôi đề nghị chúng ta nên thực hiện. Và đây là phần của quý vị phải làm. Và nếu quý vị cần cái tờ này thì có thể mục sư Tuấn có thể gửi, tôi có gửi PowerPoint cho mục sư, gửi cái trang cuối cùng về 10 điều đó. Không phải 10 điều tâm niệm, 10 điều đề nghị mà thôi. Và nếu chúng ta thực hiện, phước hạnh lắm quý vị ơi. Và chúng ta là những người khởi đầu, những người làm gương trong cái tinh thần hiệp mộc một của Hội Thánh. Thứ nhất là đừng thầy lai việc người khác. Trong Phi Rơ thứ nhất đoạn 4 câu số 15: trong anh em có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lai việc người khác. Quý vị đọc cái câu này, quý vị có hiểu như thế nào không? Cái sự thầy lai việc người khác á, nó trầm trọng như là kẻ giết người, như là kẻ trộm cướp, như là kẻ hung ác, bằng nhau. Nhưng mà chúng ta không giết người, chúng ta không có trộm cướp, chúng ta không hung ác, mà chúng ta thầy lai thì trầm trọng, cái tội đó cũng nặng như cái tội kia. Chúng ta không có bị vào tù khi chúng ta thầy lai chuyện người khác, chúng ta không bị cảnh sát bắt khi chúng ta thầy lai người khác. Nhưng mà kính thưa quý vị, những cái điều đó là những mầm mống chia rẽ trong Hội Thánh. Rumor, gossiping, thầy lai chuyện người khác. Quý vị có đọc Kinh Thánh câu này thì nên để ý. Như vậy thì đừng có tiếp tục thầy lai chuyện người khác nữa. Điểm thứ hai, đừng đạo đức giả. Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 20: vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà ghét anh em mình, là kẻ nói dối. Thành thật mà nói, ở anh em Công giáo họ có một điều cũng rất hay, là tuần nào họ cũng xưng tội cả. Điều đó hay, cái nan đề là không có thay đổi thì không hay. Ở đây chúng ta tất cả có một lần nào đó đạo đức giả, bởi vì chúng ta nói là chúng ta yêu Đức Chúa Trời mà ghét anh em mình. Rồi chữ Việt Nam có chữ là ghét cay ghét đắng nữa, chứ không phải ghét không nữa quý vị. Do đó xin Chúa tha tội cho chúng ta. Điểm số 3, đừng đoán xét ai. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị xét đoán, như bài cầu nguyện chung trong Ma-thơ đoạn 6 mà chúng ta thường đọc: xin tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chúng ta đoán xét người khác là tội lỗi, và Chúa biết điều đó. Chúa nói là xin Chúa tha tội cho chúng con, cũng như con tha tội những người khác. Điểm thứ tư, đừng cho mình là khôn ngoan. Chớ cho mình là khôn ngoan. Tôi thêm một chữ nữa, tôi không phải sửa Kinh Thánh, nhưng mà tôi hiểu ý Phaolô nói là đừng cho mình là khôn ngoan hơn người khác. Phải không quý vị? Thương như vậy. Tôi biết cái điều đó, nhất là người Việt mình, để ý cho coi. Mình thường thường tình nguyện cố vấn người khác trong lúc họ không có nhờ mình cố vấn. Hai người đang nói chuyện với nhau, người đi ngang nghe câu chuyện đó: anh nên làm vậy, chị nên làm vậy, như vậy như kia. Đi ngang nghe người ta nói thôi là đã có lời khuyên rồi. Chúng ta thích cố vấn người khác bởi vì nghĩ rằng mình khôn ngoan hơn người khác. Điểm thứ năm, đừng vui về điều không công bình. Đây là điều rất quan trọng. Không những chúng ta chỉ nghe người khác nói, nhưng phải biết suy xét động cơ thúc đẩy. Tại sao người ta nói những điều người ta nói về người khác, làm những điều người ta làm về người khác. Chúng ta không thể nào đồng ý được, chúng ta không thể vui hoặc là chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta phải, ở đây chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Chúng ta stop, chúng ta chặn lại. Nếu có những cái lời đồn đại, có những lời nói không thật, đừng có đồng ý, lắng tai nghe một cách sung sướng, nhưng mà phải dừng lại và khuyên họ nên cầu nguyện. Và đây là cái cách mà chúng ta bắt đầu cái tinh thần hiệp nhất ở chỗ đó. Chứ không phải chúng ta nghe rồi gật đầu, rồi càng thêm dầu thêm lửa người ta nói tiếp nữa, mà nhiều khi chẳng biết cái chuyện gì là chuyện gì. Chỉ có chuyện duy nhất là thầy lai chuyện người khác, và điều đó nó nguy hiểm như là ăn cướp, trộm cướp, cũng như kẻ giết người mà Phi-rơ đã nói ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 5 đó. Bây giờ nên làm, bây giờ đây là những điều không nên, bây giờ nên làm. Điểm số 5, nên có tấm lòng khiêm nhường. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cành hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Quý vị đọc câu này, tôi thấy Chúa Thánh Linh ban cho sứ đồ Phaolô cái sự khiêm nhường lạ lùng. Trước khi ông gặp Chúa Giêsu, ông là một người rất là arrogant, một người rất là ngoan cố, một người cho rằng mình thờ phượng Đức Chúa Trời, mình có thể tiêu diệt những người không thờ phượng Đức Chúa Trời như mình. Nhưng mà sau khi ông tin Chúa rồi, gặp Chúa Giêsu và được thay đổi rồi, và Chúa nói rằng ngươi sẽ bị đau đớn vì ta bao nã rồi, thì ông học được cái bài học khiêm nhường. Và ông nói hãy coi người khác như tôn trọng bằng mình. Không có. Ông nói rằng hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình. Kính thưa quý vị, người Việt chúng ta đó, coi người khác bằng mình đã khó rồi, còn coi người khác như tôn trọng hơn mình khó lắm. Phải có sức Chúa, nhờ Chúa. Thay đổi giống như Chúa mỗi ngày, xin Chúa cho mình giống như Chúa thì may ra mới có cái là thái độ tâm tình như Chúa Giêsu được. Coi người khác như tôn trọng bằng mình đã khó rồi, mà Phaolô nói là phải hơn mình. Chúng ta không làm được, nhưng mà chúng ta làm được chỉ có nhờ chúng ta sức của Chúa, ơn của Chúa. Và mỗi một ngày sáng thức dậy, trước khi bước xuống giường, xin Chúa cho con chết con người cũ của con, cho con giống con người của Chúa hơn, thì mới có thể thực hiện những điều này. Kính thưa quý vị, mới coi người khác như tôn trọng hơn mình. Nếu không, chúng ta nhìn xuống người khác hơn là nhìn lên người khác. Câu số 7, nên tha thứ. Khi đó Chúa biết rằng tất cả chúng ta đều imperfect, tất bất toàn. Do đó chúng ta phải biết cách tha thứ nhau. Tha thứ không phải dễ đâu quý vị. Nhưng mà khi tha thứ được đó, giống như Chúa lắm. Chúng ta mới chứng thực được quyền năng của Chúa khi chúng ta biết tha thứ. Nên chúc phước cho kẻ bắt bớ mình, hãy chúc phước kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Thường thường chúng ta nguyền rủa xong mới chúc phước hoặc là cầu nguyện. Nhưng mà Chúa nói là hãy cầu nguyện, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. Chỉ có con người được đổi mới giống Chúa Giêsu mới làm được mà thôi. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc những câu kinh thánh này, chúng ta quyết chí làm. Gia đình sẽ có sự hiệp một, gia đình sẽ có sự hiệp nhất, gia đình sẽ có sự hạnh phúc, hội thánh của Chúa sẽ nhận tràn đầy ân phước của Chúa. Câu số 8, câu số 9, nên làm gương cho anh chị em mình. Quý vị có biết rằng, chúng ta khi trở nên một con cái Chúa rồi, chúng ta phải là một cái gương sáng cho những người xung quanh, trong gia đình cũng như trong hội thánh. Nhiều khi chúng ta quên cái đó mất, kính thưa quý vị. Nhiều khi người ta không biết Chúa Giêsu là ai, nhưng mà thấy Chúa Giêsu qua đời sống của mình. Do đó, một trong những cái đặc ân và trách nhiệm của một người con cái Chúa là phải làm gương cho người khác. Quý vị thấy câu số 9, tác giả Tích nói như thế này: hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Làm gương nhưng mà gương về việc lành. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, ăn nói phải lời, không chỗ trách được. Con cái Chúa luôn luôn có những cái ngôn ngữ rất là đẹp đẽ, beautiful language. Chúng ta phải lựa lời mà nói, chúng ta phải có một cái cách sống như thế nào mà làm gương cho người khác. Ở đây Úc Tích nói như thế này: trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời. Lắm lúc chúng ta không có tròn đúng ngôn ngữ, chúng ta không có cẩn thận về lời nói, làm buồn nhau và mất đi cái sự hiệp một, hiệp nhất trong hội thánh. Ngày xưa tôi nhỏ lắm lên đó thì tôi là con trai út trong gia đình, tôi hay đi theo ba tôi lắm. Mấy người xung quanh cứ nói tôi là cái đuôi của ba tôi, và tôi học được rất nhiều điều của ba tôi. Ba tôi thường nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trước khi tôi biết kinh thánh thì tôi nhớ những cái câu đó. Và trước khi tôi nói một lời nào ra thì tôi nhớ rằng ba tôi nói rằng lời nói không có mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Rồi ở trong kinh thánh Chúa nói nữa, nói năng phải lời và những cái điều tốt đẹp đó. Kính thưa quý vị, đó là những điều khi Chúa đặt để chúng ta trong hội thánh. Chúng ta là những người tiên khởi, những người đầu tiên bắt đầu cái tinh thần hiệp nhất ở cái chỗ đó. Chúa, chúng ta hiểu được cái sự hiện diện, hiện hữu của chúng ta trong hội thánh. Và Chúa muốn dùng chúng ta là những người có những cái gương tốt để đem lại cái ảnh hưởng tốt cho những người xung quanh. Và cái câu cuối cùng ở điểm thứ 10, nên luôn luôn gìn giữ miệng lưỡi mình. Gia Cơ nói như thế này: hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi, nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm được, đầy dễ những chất độc giết người, giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cái sự ngợi khen và rủa xả. Hỡi anh em, ở hội thánh này hoặc bất cứ hội thánh nào, không nên như vậy. Quý vị, mỗi lần soi gương đó, lâu lâu thè cái lưỡi ra coi thử. Gia Cơ nói sao? Dễ sợ. Cái lưỡi là cái lửa. Do đó, kính thưa quý vị, lời của Chúa chúng ta phải nhớ, chúng ta phải làm theo, hầu cho mỗi ngày chúng ta giống Chúa hơn. Và khi chúng ta càng giống Chúa Giêsu hơn, thì đó chúng ta là người tiên khởi, người làm gương, đem lại cái sự hiệp nhất trong hiệp một. Bởi vì Chúa đặt để quý vị và tôi trong gia đình, trong hội thánh có mục đích, và chúng ta phải làm thành cái mục đích đó. Thì may ra hội thánh hiệp nhất ở đây sẽ là luôn luôn hiệp nhất hội thánh. Kết luận, có một câu chuyện này, quý vị thấy một cái người phụ nữ xinh đẹp. Có một lần cái người phụ nữ đó, tôi đoán đây là cái nhà thờ Công giáo, tại cô gặp mục sư hay là ông linh mục, không rõ, nhưng mà cô nói với vị mục sư, thật ra là mục sư, nói rằng: thưa mục sư ơi, tôi có cái tội mà tôi muốn thưa với mục sư, xin Chúa, xin mục sư giúp cho tôi giải quyết cái sự suy nghĩ trong đầu, cái tội của tôi. Ông mục sư nói: cô có cái tội gì mà muốn chia sẻ với tôi? Thì cô nói rằng: thưa mục sư, mỗi lần tôi đi nhóm trong nhà thờ đó, tôi ngồi trong nhà thờ, tôi nhìn quanh trong nhà thờ, tôi không thấy người phụ nữ nào đẹp hơn tôi hết. Ông mục sư cũng nói: à, như vậy thì cô có hai cái, vừa có tội mà vừa có lỗi. Cái tội trước tiên á, là cái tội lên mình kêu ngạo. Cái lỗi thứ hai là lỗi lầm, cô tưởng cô đẹp nhưng mà không phải vậy đâu. Nhưng mà đó là nan đề của chúng ta, ngồi trong nhà thờ mà chỉ nghĩ đến cái tôi của mình, không nghĩ đến cái chữ tôn vinh Đức Chúa Trời. Bất cứ cái gì mình cũng nghĩ đến mình hết trơn, phải không quý vị? Do đó chết cái tôi của mình đi, để tôn vinh danh Chúa. Và quý vị hãy thử tưởng tượng một hội thánh mà tất cả đều chết cái tôi của mình càng nhiều càng ít, và càng giống Chúa Giêsu hơn, thì hội thánh hiệp nhất này luôn luôn có sự hiệp nhất của hội thánh. Tôi chắc chắn cái điều đó. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi người cứ đồ nhắm mắt, có một vài giây phút để cầu xin Chúa dùng mình, chính mình. Đừng có nhìn người bên tả bên hữu, nhưng mà chính mình là người làm gương cho người bên trái bên phải, trong gia đình cũng như trong hội thánh. Bởi vì Chúa đặt để quý vị ở đây trong nhà thờ có mục đích, cái sự hiện diện của mình. Khi chúng ta nhận thức được cái sự hiện hữu hiện diện của mình trong hội thánh, và chúng ta hiểu được tại sao Chúa có hội thánh của Chúa hiện hữu trên đất này, thì chúng ta sẽ làm thành cái chương trình tốt đẹp của Chúa đó. Xin chúng ta mỗi người âm thầm cúi đầu cầu nguyện riêng, và sau đó tôi xin phép cầu nguyện kết thúc.